Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Minh Phương, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ hai mùng 4 tháng 12 năm 2023. Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên toàn bộ dải Gaza. Vùng Kherson của Ukraine hứng 117 vụ tấn công của Nga trong vòng 24 giờ đồng hồ. Tại COP28, 123 quốc gia ký vào bản tuyên bố chung về những lợi ích của các hoạt động bảo vệ môi trường đối với sức khỏe cộng đồng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, Vladimir Putin đang trong hoàn cảnh thuận buồm xuôi gió. Theo dòng thời sự, vì sao Trung Quốc hết lời khen ngợi Henry Kissinger? Thưa quý vị, trong thông cáo tối hôm qua, quân đội Israel xác nhận tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ nhắm vào Hamas trên toàn bộ khu vực Gaza, hành động ở bất cứ nơi nào có xảo huyệt của Hamas hay lời dẫn, đến lượt dân Palestine ở miền nam Gaza phải sơ tán. Theo đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, các đợt oanh kích ở miền nam Gaza cũng khốc liệt như những trận đánh vào khu vực bắc Gaza. Thông tin viên đài RFI Michel Paul từ Jerusalem tường trình.
Oui, d'intenses bombardements tout au long de la nuit, l'armée israélienne a donc annoncé étendre ses opérations
terrestres. Những cuộc oanh kích dồn dập đã diễn ra suốt đêm qua. Quân đội Israel thông báo mở rộng các chiến dịch trên bộ ra toàn lãnh thổ trên dải Gaza từ bắc chí nam. Những chiếc thiết giáp đầu tiên của Israel bắt đầu tiến đến gần thành phố Khan Yunis. Và theo lời một phát ngôn viên của phía Israel, thì xe tăng của Israel đã bắt đầu hoạt động nhắm vào những mục tiêu của Hamas. Theo các phương tiện truyền thông tại đây, chiến dịch trên bộ sẽ còn được mở rộng thêm nữa trong những ngày sắp tới. Sáng nay, quân đội Israel lại ra lệnh cho dân cư tại nhiều khu vực ở Khan Yunis sơ tán, tìm đến những vùng an toàn. Tham mưu trưởng quân đội Israel khẳng định chiến dịch ở miền nam Gaza cũng sẽ mãnh liệt như những gì đã xảy ra ở miền bắc. Ngoài ra, Israel báo trước một số những mục tiêu trong 24 giờ sắp tới sẽ bao gồm trại tị nạn Jabalia cũng như là khu Habasha, được coi là những sáu huyệt của Hamas. Tại những điểm này, giao tranh được cho là diễn ra khốc liệt. Sáng nay, phong trào Hồi giáo Palestine cho biết nhiều nạn nhân thiệt mạng trong vụ oanh kích nhắm vào bệnh viện Kamal Adwan ở Bắc Gaza và lên án một vụ vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Trong khi đó, tại Hồng Hải, nhiều tàu chở hàng dân sự tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của phiến quân Houthi ở Yemen, vốn ủng hộ Hamas. Hôm qua, thêm hai tàu chở hàng bị tấn công tại eo biển Bab el-Mandeb và đã phải kêu gọi một tàu chiến Mỹ hoạt động trong vùng ứng cứu. Phiến quân Houthi đe dọa tiếp tục nhắm vào các tàu được cho là của Israel, cho đến khi nào quân đội Israel ngừng các cuộc tấn công ở dải Gaza. Từ New York, thông tin viên đài RFI Lubna Anaki cho biết thêm thông tin.
Les attaques ont eu lieu dans le sud de la mer Rouge, à l'entrée du détroit.
Các cuộc tấn công diễn ra tại lối vào eo biển phía nam Hồng Hải. Ba tàu chở hàng đã trở thành mục tiêu bắn phá của tên lửa đạn đạo. Hai trong số đó, gồm một tàu treo cờ Bahamas và một tàu khác treo cờ Panama, đã phát tín hiệu cấp cứu, và một tàu chiến Mỹ đang tuần tra trong khu vực đã tiếp nhận được. Báo chí Mỹ dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, khi tới đó, tàu khu trực Cagney đã bắn hạ ít nhất 3 drone và không bị hư hại gì. Phiến quân Houthi ở Yemen cũng đang ngay lập tức nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, nhưng chỉ nói đến việc bắn phá hai tàu của Israel mà không đề cập gì tới tàu khu trục Mỹ. Phiến quân Houthi ủng hộ Hamas đã thề tấn công các tàu của Israel hoặc của các đồng minh của Israel để trả đũa cuộc chiến ở dải Gaza. Theo Lầu Năm Góc, họ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng drone và tên lửa đạn đạo, nhưng đây là lần đầu tiên mà nhiều tàu lại trở thành mục tiêu tấn công chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Theo giới chức quân sự Mỹ, đó là một hành động tấn công trực tiếp vào an ninh hàng hải và thương mại quốc tế, làm dấy lên lo ngại về việc xung đột lan rộng trong khu vực.
Lubnana, New York, RFI.
Trung Quốc hôm nay tố cáo Hoa Kỳ đã cố tình gây căng thẳng ở Biển Đông khi điều một tàu chiến đi qua vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.
Theo AFP, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc Điền Quân Lý cho biết, vào ngày 4 tháng 12, tàu tác chiến ven biển USS Gabriel G. Ford đã xâm nhập trái phép vùng biển gần Nhân Ái Tiều ở khu vực Nam Sa của Trung Quốc mà không được sự cho phép của chính phủ nước này. Nhân Ái Tiều là cách mà Trung Quốc gọi bãi cỏ mây, tên quốc tế là The Second Thomas Reef. Bãi cỏ mây nằm cách đảo Palawan, miền Tây Philippines khoảng 200 km và cách khu vực đất liền gần nhất của Trung Quốc, đảo Hải Nam, hơn 1.000 km. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc cảnh báo, việc Hoa Kỳ cố gắng gây căng thẳng ở Biển Đông cấu thành một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Ông Điền Quân Lý cũng khẳng định quân đội Trung Quốc đã theo dõi toàn bộ hoạt động của tàu Mỹ sáng hôm nay và các đơn vị dưới quyền Bộ Chỉ huy Chiến khu miền Nam luôn duy trì trạng thái cảnh báo ở mức cao, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Xin nhắc lại, Bắc Kinh đã tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, kể cả các vùng biển, đảo gần bờ biển của các nước láng giềng và phớt lờ phán quyết năm 2016 của Tòa án Quốc tế rằng yêu sách của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý.
Pháp tăng cường hiện diện ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu dự hội nghị các bộ trưởng quốc phòng Nam Thái Bình Dương tại Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Cùng lúc, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna công du Canberra trong hai ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 12, để thắt chặt quan hệ về an ninh và quốc phòng với Úc.
Hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng Nam Thái Bình Dương lần thứ 10 mở ra từ ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 6 tháng 12. Bảy nước tham gia gồm Úc, Chile, quần đảo Fiji, New Zealand, Papua New Guinea, Tonga và Pháp, Hoa Kỳ cũng như là Nhật Bản, Anh Quốc hiện diện với tư cách các nước tham quan, các nước quan sát viên. Trong 3 ngày họp, các bên trao đổi về những thách thức đặt ra về an ninh và an toàn dưới tác động biến đổi khí hậu đối với toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo thông cáo của Bộ Quân lực Pháp, năm nay cuộc họp sẽ tập trung vào 3 khía cạnh gồm phân tích, dự phòng và phối hợp trong các công tác cứu trợ nạn nhân thiên tai, tuần tra chung trên biển, đối phó với nạn đánh bắt hải sản trái phép. Paris đặc biệt chú trọng đến mục tiêu tăng cường hợp tác giữa Pháp với các quốc gia ở Nam Thái Bình Dương. Theo giới quan sát, các quốc gia trong khu vực đến họp tại Nouméa lần này với lo ngại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khắp vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương càng lúc càng lớn. Cũng kể từ ngày hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna bắt đầu chuyến công tác tại Úc đánh dấu 80 năm đôi bên thiết lập bang giao. Đây là sự tiếp nối của đối thoại 2+2 giữa Paris với Canberra. Đôi bên sẽ chính thức thông qua lộ trình trong bang giao hai nước, thể theo tuyên bố giữa Tổng thống Macron với Thủ tướng Albanese hồi tháng 7 năm ngoái, nhằm đẩy mạnh hợp tác trong 3 lĩnh vực an ninh và quốc phòng, hành động vì khí hậu và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Paris cũng đang chuẩn bị cập nhật hóa chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, mà Pháp là một đối tác quan trọng do Nouvelle-Calédonie là một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp.
Về khu vực Đông Nam Á, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương trong vụ đánh bom vào hôm qua trong một buổi lễ công giáo tại miền Nam Philippines, nơi đây vẫn thường xảy ra xung đột với phiến quân Hồi giáo kể từ hồi tháng 5 năm 2017.
Cảnh sát trưởng khu vực Alanopleza cho biết, vụ đánh bom xảy ra trong một buổi thánh lễ tại nhà thi đấu của Đại học bang Mindanao ở Marawi, thành phố Hồi giáo lớn nhất nước này. Phía tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố. Trả lời AFP, sinh viên Chris Hokulando, người có mặt trong buổi lễ, kể lại, vụ nổ xảy ra quá bất ngờ, tất cả mọi người bắt đầu bỏ chạy. Khi quay lại phía sau, tôi thấy rất nhiều người nằm bất động trên sàn, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ diễn biến quá nhanh. Trong thông cáo mới được đưa ra, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã lên án mạnh mẽ những hành động vô nghĩa và tàn bạo gây ra bởi những kẻ khủng bố ngoại bang này. Vụ đánh bom khủng bố được cho là nhằm đáp trả cuộc không kích của quân đội Philippines vào tổ chức Hồi giáo Dala Islamia Philippines ở Mindanao hôm thứ Sáu tuần trước. Kể từ hồi tháng 5 năm 2017, chính phủ Philippines đã giải phóng thành phố Marawi sau cuộc xung đột kéo dài 5 tháng với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên sau đó, các cuộc tấn công của tổ chức này vào các xe buýt, nhà thờ công giáo hay các khu chợ vẫn tiếp diễn.
Lãnh đạo chính quyền vùng Kherson miền nam Ukraine vào hôm nay trên Telegram thông báo, chỉ trong vòng 24 giờ, từ sáng Chủ nhật đến sáng hôm nay, vùng Kherson đã hứng chịu 117 vụ tấn công từ các lực lượng Nga. Quân Nga đã bắn khoảng 690 quả đạn pháo vào vùng Kherson và 43 quả đã rớt trúng thành phố Kherson.
Theo báo Pháp Le Monde, lãnh đạo chính quyền vùng Kherson cho biết loạt tấn công của quân đội Nga khiến 2 người chết và 8 người bị thương. Một số khu dân cư trong vùng, các cơ sở y tế, một tòa cơ quan hành chính ở Kherson, một viện nghiên cứu khoa học và một trung tâm kỹ thuật ở quận Kherson, cũng như một số cửa hàng ở khu vực Berislav đều bị ảnh hưởng. Liên quan đến Avdiivka trong vùng Donetsk, miền đông Ukraine, trưa hôm qua, ông Vitaly Barabek, thị trưởng thành phố, cho biết vụ tấn công trên bộ của Nga trong vòng 24 giờ trước đó đã giảm do tình hình thời tiết khắc nghiệt và lực lượng Nga gần đây đã hứng chịu nhiều tổn thất nhân mạng. Nhìn rộng ra cả nước, sáng nay mùng 4 tháng 12, không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng 23 drone và một tên lửa hành trình vào Ukraine trong đêm qua rạng sáng nay. Lực lượng phòng không Ukraine đã hạ được 18 drone trước khi các drone này nhắm trúng mục tiêu. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa cung cấp thông tin về thiệt hại nhân mạng và vật chất.
Về lĩnh vực vũ khí, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm vào hôm nay cho biết, doanh thu năm 2022 của các nhà cung cấp vũ khí chính trên thế giới đã giảm. Các vấn đề về sản xuất khiến các công ty không thể đáp ứng nhu cầu gia tăng, đặc biệt do cuộc chiến ở Ukraine.
Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI, được AFP trích dẫn, doanh thu của 100 công ty vũ khí lớn nhất trên thế giới năm ngoái đạt 597 tỷ đô la, giảm 3,5% so với hồi 2021, cho dù là những căng thẳng về địa chính trị cũng như chiến tranh Ukraine đã thúc đẩy nhu cầu trang bị vũ khí và thiết bị quân sự trên thế giới tăng cao. Đối với nhà nghiên cứu Diego Lopez da Silva của SIPRI, thì tình trạng này cho thấy là có một khoảng cách giữa nhu cầu do chiến tranh Ukraine gây ra và khả năng tăng sản lượng của các hãng chế tạo vũ khí. Bị ảnh hưởng lớn nhất là các hãng xuất khẩu của Hoa Kỳ do gặp phải các vấn đề về chuỗi cung ứng và khan hiếm nhân công sau đại dịch COVID-19. Mỹ ghi nhận doanh thu giảm 7,9% trong năm ngoái, dù chiếm 51% doanh thu vũ khí toàn thế giới. Liên quan đến nước Nga thì báo cáo của SIPRI cho thấy doanh thu của các nhà sản xuất vũ khí đã giảm 12%, còn có 20,8 tỷ đô la do các lệnh trừng phạt của quốc tế nhắm vào nước Nga và nhà nước thì chậm thanh toán cho các doanh nghiệp. Nhà sản xuất vũ khí có doanh thu tăng mạnh là công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ nhờ drone được sử dụng rộng rãi ở Ukraine. Trung Quốc, một trong những quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới, thì tổng doanh thu vũ khí của Trung Quốc tăng thêm 2,7% lên thành 108 tỷ đô la.
Về hồ sơ môi trường khí hậu, COP28 đã thông qua tuyên bố về sức khỏe. Hôm qua, trong ngày họp thứ ba, Hội nghị Thượng đỉnh COP28 đã thảo luận về chất lượng không khí và ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người.
123 quốc gia đã cùng ký vào bản tuyên bố COP28, nhấn mạnh đến những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với sức khỏe con người. Đặc biệt, bản tuyên bố này còn nêu ra những lợi ích mà các hoạt động vì môi trường đem lại cho sức khỏe cộng đồng, chẳng hạn như tác động của việc chống lại ô nhiễm không khí với việc giảm thiểu chi phí chăm sóc sức khỏe. Văn bản cũng nêu ra rất nhiều hứa hẹn về đóng góp tài chính như Quỹ Toàn cầu 300 triệu euro, Quỹ Rockefeller 100 triệu euro, Vương quốc Anh 68 triệu euro, v.v. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn AFI, ông Stephen Cornish, người đứng đầu Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới tại Thụy Sĩ, cho rằng bản tuyên bố sẽ là không đủ nếu chúng ta không biết làm thế nào để áp dụng vào thực tiễn nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết hiện nay. Những thảm họa thiên nhiên này diễn ra thường xuyên hơn, tác động của chúng cũng mạnh hơn và phủ rộng hơn. Ở Madagascar và Mozambique, những xoáy lốc tiếp nối nhau dẫn đến lũ lụt, tàn phá sản xuất lương thực, gieo rắc dịch bệnh. Trước đây có dịch sốt rét đỉnh điểm, bây giờ thì sốt rét xảy ra quanh năm. Ông cũng khẳng định, chúng ta đã biết về căn bệnh, cũng như cách điều trị, đó là ngừng sử dụng nguyên liệu hóa thạch. Hôm nay, mùng 4 tháng 12, hội nghị bàn thảo vấn đề tài chính cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Giới chuyên gia nhấn mạnh, tất cả hai lĩnh vực như nông nghiệp, vận tải hay xây dựng đều cần phải được đổi mới để có đủ khả năng thích ứng với một thế giới đang dần nóng lên.
Sau đây là một số thông tin khác.
Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu là những đối tác, không là những đối thủ của lẫn nhau. Ba ngày trước thượng đỉnh giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc mở ra tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố như trên vào ngày hôm nay và khẳng định thêm là đôi bên có nhiều lợi ích chung hơn là những khác biệt. Lời lẽ này được đưa ra vào lúc mà Liên hiệp châu Âu khẳng định chiến lược giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào đối tác Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình dự trù sẽ tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen nhân thượng đỉnh song phương mở ra trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 12 sắp tới.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Tập Cận Bình muốn tăng cường hợp tác chiến lược với Belarus. Khi tiếp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm nay phát biểu là hai nước cần phát triển các quan hệ kinh tế, thương mại và quan hệ đối tác công nghiệp. Ông Tập cũng muốn củng cố sự phối hợp giữa Bắc Kinh và Minsk tại các định chế đa phương như Liên Hiệp Quốc hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đến Trung Quốc từ hôm qua. Đây là chuyến công du Trung Quốc lần thứ hai của ông Lukashenko trong năm 2023.
Chu Đình, nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông ngày hôm qua cho biết là cô hiện đang sống tại Canada, Chu Đình là một trong những nhân vật trẻ tuổi nổi tiếng nhất trong các cuộc biểu tình hồi 2012, 2014 và 2019 để chống lại các biện pháp khắc nghiệt mà Bắc Kinh muốn áp đặt với Hồng Kông. Cô đã phải ngồi tù khoảng 7 tháng vì đóng vai trò quan trọng trong phong trào phản kháng này, phong trào lớn nhất kể từ khi mà Vương quốc Anh trao lại lãnh thổ Hồng Kông cho chính quyền đại lục vào năm 1997.
Tướng Nga Vladimir Zavatsky, phó tư lệnh quân đoàn 14 của quân đội Nga, thiệt mạng trên chiến trường Ukraine. Thống đốc vùng Voronezh của Nga vào hôm nay loan báo như trên, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Theo trang mạng điều tra iStories, Vladimir Zavatsky là viên tướng thứ 7 mà chính quyền Nga ghi nhận đã chết trận tại Ukraine và là sĩ quan cấp cao thứ 12 tử trận kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2 năm 2022.
Có thêm thông tin về kẻ tấn công khủng bố gần tháp Eiffel hôm 2 tháng 12 khiến du khách Đức thiệt mạng và hai người khác bị thương, hung thủ xuất thân trong một gia đình không theo tôn giáo nào, Armand Rajapour Miendoab, sau đó đã chuyển sang theo đạo Hồi ở tuổi 18 và rất nhanh chóng đã đi theo tư tưởng thánh chiến. An ninh Pháp liệt kê người này vào danh sách Hồi giáo cực đoan và đã từng bị kết án 5 năm tù vì âm mưu thực hiện hành động khủng bố hồi 2016.
Iran và Cuba quyết tâm tăng cường quan hệ để đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Hôm nay, nhân chuyến công du đầu tiên của một tổng thống Cuba đến Iran tính từ 22 năm trở lại đây, Tehran và La Habana tuyên bố phương cách để vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt của Mỹ là đôi bên trao đổi để giúp đỡ nhau cải thiện năng lực. Tổng thống Iran nhấn mạnh điểm chung của Iran và Cuba là sự phản đối một hệ thống cai trị do Mỹ dẫn đầu. Hai vị nguyên thủ đã thông qua 7 thỏa thuận hợp tác về y tế, nông nghiệp, công nghệ và khai khoáng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chiến tranh Nga-Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thuận buồm xuôi gió. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Hôm 1 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh bổ sung 15% quân số cho quân đội Nga để đối phó với những mối đe dọa đang gia tăng xuất phát từ xung đột Ukraine từ trong nguyên văn, để đối phó với NATO đang mở rộng những hoạt động và tiến gần đến lãnh thổ của nước Nga. Trước đó thì Hạ viện Duma đã thông qua ngân sách quốc phòng tăng 70% các khoản chi tiêu quân sự cũng do tình hình Ukraine gây nên. Điện Kremlin phải chăng là muốn tận dụng thời cơ để giải quyết dứt điểm hồ sơ Ukraine vào lúc mà Kiev bất thành trong chiến dịch phản công và đang mất dần các điểm tựa quân sự của phương Tây? Tình hình chưa bao giờ thuận lợi và sáng sủa đối với ông Putin như hiện nay, kể từ khi mà Moscow khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chiến thắng đang gần kề hơn bao giờ hết. Tuần báo Anh The Economist số ra ngày 2 tháng 12 vừa qua đã đánh giá như trên và thậm chí là đặt câu hỏi chúng ta nghĩ gì nếu như ông Putin tính toán đúng khi mà cuộc xung đột đó đã giúp ông củng cố thêm vị trí cả về đối nội lẫn trên trường quốc tế. Không thể dự đoán được tương lai, nhưng chỉ cần nhìn vào hiện tại thì rõ ràng là Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có nhiều lợi thế. Đầu tiên hết, và có lẽ cũng là yếu tố quan trọng hơn cả, liên quan đến công luận trong nước. Thực vậy, sau gần 650 ngày chiến tranh Ukraine, ông Putin dường như là đã dẹp được tất cả những mầm mống bất mãn ở trong nước nhờ kinh tế Nga đã không hoàn toàn sụp đổ trước các đòn trừng phạt của phương Tây, vốn được ví như là những quả bom nguyên tử. Đánh rằng diện tích tại một số nghĩa trang ở chung quanh khu vực thủ đô Moscow cũng như là tại nhiều thành phố khác đã được cơi nới rộng thêm. Thế nhưng tuần báo Anh The Economist ghi nhận một phần dân Nga dường như là đã quen và thích nghi được với cuộc sống ấy. Hệ thống của Putin, vị thế của chủ nhân Điện Kremlin không lo bị sụp đổ. Trong khi đó thì Kiev thực sự là lúng túng trên ít nhất là ba mặt. Một là viện trợ trang thiết bị quân sự của phương Tây đã không cho phép quân đội Ukraine đảo ngược thế cờ trên trận địa. Chiến dịch phản công của Ukraine tựa như một quả pháo xịt, như là một số nhà quan sát khắt khe nhất đã ghi nhận. Và khác hẳn với dân Nga, họ ủng hộ Tổng thống Putin, thì hàng triệu người dân Ukraine đang thực sự mệt mỏi với chiến tranh và những ngày đông buốt giá đang ập đến. Cái lúng túng thứ nhì của Kiev là những điểm tựa vững chắc nhất từ Washington cho đến Warsaw đều thực sự đang bị lung lay. Chính quyền Biden chẳng hạn thì đang nhận thấy rằng Ukraine không phải là một chủ đề cho phép Đảng Dân Chủ thu thêm phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm tới. Thậm chí một số nguồn tin thông thạo còn thiên về kịch bản là Mỹ sẽ bỏ rơi Ukraine, nhất là khi mà Washington đang phải dồn nỗ lực cả quân sự lẫn ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Israel với Hamas ở Trung Cận Đông. Thế rồi cũng ông Putin vô hình chung đã được phong trào Hồi giáo Palestine Hamas chia lửa sau cuộc tấn công tàn bạo trên lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10. Hơn nữa chắc hẳn là để giải quyết hồ sơ Trung Cận Đông, cộng đồng quốc tế phải cần đến tiếng nói của nước Nga một cách trực tiếp hay gián tiếp. Mà trận thứ ba đặt Ukraine trong cái thế kẹt là những bất đồng sâu rộng càng lúc càng được phơi bày ra ánh sáng giữa Tổng thống Zelensky với bên quân đội. Một bên thì vẫn duy trì những tham vọng quân sự như là chiếm lại toàn bộ bán đảo Crimea, điều mà hoàn toàn nằm ngoài khả năng của quân đội. Điều ấy được thể hiện qua các cuộc đấu khẩu giữa Tổng thống Zelensky với Tổng tham mưu trưởng Valery Zaluzhny. Thách thức cuối cùng, vào lúc mà Kiev nghi ngờ về những điểm tựa vững chắc của mình, thì ở Moscow, Tổng thống Putin biết chắc rằng ông vẫn có thể trông cậy vào tình bạn vô bờ bến của Bắc Kinh, vào drone của Iran và đạn dược của Bắc Triều Tiên. Ngần ấy yếu tố cho phép Tổng thống Vladimir Putin xuất hiện thường xuyên hơn trên các kênh truyền hình nhà nước. Ông cũng năng đi ra ngoài khuôn viên của Điện Kremlin hơn so với một năm trước đây, và Tổng thống Putin cũng không ngần ngại mỉa mai về những thất bại của chiến dịch phản công ở quy mô lớn mà Kiev từng quảng cáo rầm rộ để đòi Âu Mỹ viện trợ thêm vũ khí hiện đại.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thành Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, mối quan hệ truyền thống khiến Việt Nam khó xử trong xung đột Israel-Hamas. Thu Hằng phỏng vấn giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoux, Đại học Paul Valéry Montpellier III tại Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao Thế vận hội Paris 2024, Breaking, điệu nhảy đường phố trở thành môn thể thao thi đấu chính thức. Chi Phương phỏng vấn An Nguyễn, nhà sáng lập vũ đoàn Compagnie Parterre. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đề tài Tại sao Trung Quốc hết lời ca ngợi Henry Kissinger.
Cựu ngoại trưởng, nguyên là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon, Henry Kissinger, đã ra đi ở tuổi 100 vào thứ Tư, ngày 9 tháng 11 vừa qua. Một trong những thành tựu ngoại giao lớn nhất của ông, đó là thiết lập bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời Chiến tranh Lạnh. Đối với Trung Quốc, sự ra đi của ông được xem là một sự mất mát. Bắc Kinh mất đi một người bạn đáng tin cậy, đóng lại cánh cửa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trên mạng xã hội X, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Tạ Phong nhận định rằng sự ra đi của Kissinger là một mất mát to lớn cho đất nước Trung Hoa và thế giới, và ông ấy sẽ luôn sống mãi trong trái tim của người dân Trung Quốc như là một người bạn lâu đời đáng quý nhất. Tại Trung Quốc, cụm từ người bạn lâu đời có ý nghĩa đặc biệt đã được chính Chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng để mô tả Kissinger trong chuyến thăm cuối cùng của ông đến nước này vào tháng 7 vừa qua. Tập Cận Bình đã khẳng định rằng Trung Mỹ, mối quan hệ sẽ luôn gắn liền với cái tên Henry Kissinger. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV gọi Kissinger là nhà ngoại giao huyền thoại, đồng thời nêu bật vai trò quan trọng của ông trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dưới thời Chiến tranh Lạnh. Tại Trung Quốc, ông được coi là người hai lần 100 tuổi, vì tuổi tác và vì ông đã đến thăm Trung Quốc hơn 100 lần.
Kissinger đã giúp thiết lập quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc như thế nào trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh?
Trước khi Tổng thống Richard Nixon trở thành chủ nhân Nhà Trắng đầu năm 1969, Henry Kissinger đã quan tâm đến việc hàn gắn quan hệ Mỹ-Trung, đồng thời tận dụng sự chia rẽ giữa Nga và Trung Quốc để kiềm chế Nga, đối thủ thời Chiến tranh Lạnh của Hoa Kỳ. Kissinger được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia và sau đó là ngoại trưởng Hoa Kỳ. Nixon và Kissinger đã cố gắng thiết lập liên lạc với người cầm lái vĩ đại Mao Trạch Đông. Tuy nhiên, những sự việc xảy ra sau đó, điển hình là việc Mỹ xâm lược Campuchia, đã cản trở đối thoại. Kissinger đã cố gắng sử dụng Romania và các mối liên hệ chung của sứ quán Trung Quốc ở Paris và đặc biệt là qua việc sử dụng Pakistan làm trung gian. Vào tháng 12 năm 1970, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã trả lời điện tín từ Tổng thống Pakistan Yahya Khan cho biết một đặc phái viên của Tổng thống Nixon sẽ được chào đón nồng nhiệt nhất ở Bắc Kinh. Đến mùa xuân năm 1971, hai nước đã gửi đi những dấu hiệu tích cực qua việc Tổng thống Nixon công khai bày tỏ mong muốn đến thăm Trung Quốc. Đến tháng 7 năm 1971, Kissinger đã được bí mật cử đến Trung Quốc, tham gia vào cuộc họp có ý nghĩa đầu tiên với Chu Ân Lai nhằm giải quyết những bất đồng, đặc biệt là liên quan đến hồ sơ bán đảo Triều Tiên và Việt Nam. Trang NBC của Hoa Kỳ cho rằng sự can thiệp của Kissinger đã tạo ra chuyến đi lịch sử của Nixon vào năm 1972, dẫn đến việc bình thường hóa chính thức quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào năm 1979. Việc Bắc Kinh mở cửa với Mỹ sau nhiều thập kỷ cô lập dưới thời Mao Trạch Đông đã giúp cho Trung Quốc phát triển thành một cường quốc sản xuất, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Đâu là vai trò của ông Henry Kissinger sau khi rời khỏi chính phủ Mỹ?
Sau khi Richard Nixon từ chức, các tổng thống kế nhiệm cũng được Kissinger cố vấn. Tuy nhiên, quan điểm của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc ngày càng cứng rắn hơn, do vậy mà các chính quyền kế nhiệm Nixon cũng giảm bớt sự can dự của ông. Kissinger vẫn nhận được ủng hộ mạnh mẽ ở Bắc Kinh vì được coi là người ủng hộ hai chính phủ hợp tác. Ông cũng luôn duy trì quan điểm Trung Quốc và Hoa Kỳ không cần và không nên trở thành một trò chơi có tổng bằng không. Dù quan hệ hai bên có suy giảm, Kissinger vẫn tiếp tục hoạt động tích cực ở Trung Quốc với tư cách là một nhà ngoại giao và doanh nhân.
Chiến lược ngoại giao của ông đối với Trung Quốc có gì đặc biệt?
Trong hơn 100 chuyến thăm Trung Quốc trong hơn nửa thập kỷ qua, Henry Kissinger đã gặp tất cả các nhà lãnh đạo thời hiện đại của Trung Quốc, từ Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, cho đến Tập Cận Bình. Trong khi nhiều chuyến đi có vẻ dè dặt, nhưng các nguyên thủ của Trung Quốc đã sử dụng chuyến thăm của Kissinger để báo hiệu với Washington rằng Bắc Kinh muốn đối thoại. Nhà nghiên cứu về Trung Quốc Ian Johnson trả lời trang NBC cho rằng những gì mà ông Kissinger để lại khá là hỗn tạp. Xin trích. Một mặt Kissinger đại diện cho một cách nhìn chính trị thực dụng hữu ích hiện nay về Trung Quốc, tức là không bị cuốn vào một hệ tư tưởng nào đó, coi Trung Quốc là một đối tác hữu ích trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt. Mặt khác, đôi khi Kissinger lại để mình làm chỗ dựa cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc, muốn cho công chúng thấy rằng họ có quan hệ tốt với Hoa Kỳ, cùng lúc đó kiếm được lời lớn từ các chuyến đi đến Trung Quốc. Tư duy chiến lược và chính trị cũng như ưu tiên đàm phán hậu trường của Kissinger phù hợp với cách tiếp cận thực dụng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn coi thường các cuộc tranh luận công khai. Phương pháp của Kissinger cũng phù hợp với phía Hoa Kỳ, coi Kissinger là người tốt nhất có thể mở cánh cửa Trung Quốc.
Liệu rằng những lợi ích kinh tế có ảnh hưởng đến những tư vấn về quan hệ Mỹ-Trung của Kissinger hay không?
Vấn đề này được đặt ra trong cuốn Nước Mỹ thứ hai, giới tình hòa Mỹ làm cho Trung Quốc mạnh hơn như thế nào, của tác giả Isaac Stonefish. Qua tài liệu lưu trữ, tác giả Stonefish chỉ ra rằng Kissinger đã thành lập quỹ China Venture trị giá 75 triệu đô la với một doanh nghiệp Trung Quốc vào tháng 5 năm 1989. Sau đó, ông đưa ra lập luận phản đối các trừng phạt của chính phủ Mỹ để trả đũa Bắc Kinh sau khi quân đội Trung Quốc nổ súng vào những người biểu tình ủng hộ dân chủ vài tháng sau ở Tiananmen. Cuốn sách chỉ ra rằng những lời khuyên của Kissinger đã cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc có quyền kiểm soát lớn hơn đối với các công ty nước ngoài và khiến họ gần gũi hơn với Đảng. Như vậy, Kissinger có thể tích lũy của cải cũng như tăng cường sức ảnh hưởng. Công ty tư vấn Kissinger Associates không báo cáo số liệu tài chính, cũng không cho biết danh sách khách hàng của mình, nhưng được cho là đã làm việc ở Trung Quốc, thay mặt cho nhiều tập đoàn Hoa Kỳ để giải quyết các vấn đề ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất vì vấn đề Đài Loan, vì các biện pháp kiểm soát công nghệ của Mỹ hay là vì lập trường đối với chiến tranh Ukraine và nhất là vụ một quả bóng do thám bị nghi ngờ của Trung Quốc, liệu rằng Kissinger có đóng vai trò nào trong việc giải quyết những mâu thuẫn ấy hay không?
Trong bối cảnh này, Kissinger đã xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh vào tháng 7, cùng ngồi với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong nhà khách chính phủ, được trang trí cổng phù. Đó cũng là nơi mà nhà ngoại giao Mỹ đã đàm phán với Thủ tướng Chu Ân Lai nửa thế kỷ trước đó, để chuẩn bị cho chuyến đi của Nixon. Khi ông Tập đồng ý đến Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh với Biden, các nhà ngoại giao Trung Quốc muốn Kissinger đứng ra giới thiệu nhà lãnh đạo Trung Quốc tại một bữa tiệc ở San Francisco với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Khi biết rằng Kissinger quá yếu, khó có thể đến tham dự, họ đã hỏi liệu ông có thể tham gia trực tuyến hay không. Nhưng điều này đã không xảy ra. Tuy nhiên, phát biểu trước các doanh nhân Mỹ, ông Tập coi cuộc gặp với Kissinger vào tháng 7 như là một phần của nỗ lực khôi phục quan hệ hai bên. nếu như Kissinger có thể mở những cánh cửa rộng mở với Trung Quốc, thì ảnh hưởng của ông đối với chính quyền Tổng thống Mỹ gần đây ngày càng suy yếu. Các quan chức có thể lắng nghe ông, nhưng không nhất thiết phải đồng tình với quan điểm của ông về sự cần thiết của hợp tác Mỹ-Trung. Vào tháng 10 vừa qua, dù sức khỏe suy yếu, Kissinger vẫn sáng suốt lưu ý rằng ông đã dành nửa cuộc đời mình cho mối quan hệ Mỹ-Trung và cảnh báo hai nước có một khả năng đặc biệt để mang lại hòa bình và tiến bộ cho thế giới, và cũng có khả năng độc nhất có thể hủy diệt thế giới nếu không cùng nhau hợp tác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên toàn bộ dải Gaza. Vùng Kherson của Ukraine hứng 117 vụ tấn công của Nga trong vòng 24 giờ đồng hồ. Tại COP28, 123 quốc gia ký vào bản tuyên bố chung về những lợi ích của các hoạt động bảo vệ môi trường đối với sức khỏe cộng đồng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trong hoàn cảnh thuận buồm xuôi gió. Theo dòng thời sự, vì sao Trung Quốc hết lời khen ngợi Henry Kissinger? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vụ một kẻ khủng bố tấn công làm một du khách thiệt mạng gần một địa điểm du lịch Paris vào lúc đang chuẩn bị cho Thế vận hội là mối quan tâm hàng đầu của báo chí Pháp. Libération chạy tựa, khủng bố ở Paris, phải chăng đó là một chuyển biến bất ngờ? Le Figaro đưa tiết trang nhất sau vụ tấn công, những câu hỏi về một kẻ Hồi giáo cực đoan vẫn được tự do, thủ phạm có liên hệ với nhiều quân thánh chiến nổi tiếng, từng bị tù vì mưu toan khủng bố, nhưng lại đánh lừa được các nhà điều tra và các bác sĩ, là khoa nhấn mạnh đến chất độc thánh chiến.
Trong trường hợp hung thủ Armand Rajapour Miandouab, hầu như chưa từng có trong lịch sử Hồi giáo cực đoan ở Pháp, bị kết án 4 năm tù vì dự mưu khủng bố năm 2018, ra tù rồi lại khủng bố tiếp.
Sinh tại ngoại ô Paris, cha mẹ là người Iran chạy trốn chế độ, Armand theo học ngành kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. Từ một đam mê graffiti, anh ta theo đạo Hồi sau khi quen với Maximilien Thibault, quân thánh chiến Pháp sau này được cho là chết ở Syria và có liên lạc với nhiều kẻ sát nhân Hồi giáo khác. Tuy nói rằng đã từ bỏ ý tưởng thánh chiến, nhưng chính thanh niên 26 tuổi này với vũ khí trong tay đã tấn công người khác vào tối thứ Bảy 2 tháng 12 gần tháp Eiffel, đâm nhiều nhát dao vào một du khách song tịch Đức Philippines 23 tuổi, một tài xế taxi can thiệp. Hung thủ chạy đến cầu Bishkek thì gặp một toán tuần tra cảnh sát, nhưng đã kịp dùng búa tấn công thêm một người Pháp và một người Anh, hô to Allah Akbar. Trước đó, kẻ sát nhân đăng lên Twitter một video đe dọa bằng tiếng Ả Rập ca ngợi tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Trong bài xã luận mang tựa đề Tấn công ở Paris, cơn ác mộng Pháp, Le Figaro bức xúc cho rằng Pháp là một nước mà người ta có nguy cơ bị đâm chết ở bất cứ đâu.
Tờ báo kể ra, một cậu thiếu niên đi dự tiệc khiêu vũ trong làng, một người khách du lịch, chiêm ngưỡng tháp Eiffel, người thầy giáo trên đường đến trường v.v. đã bị lạnh lùng sát hại. Các tội ác này mang những động cơ khác nhau, nhưng đều dẫn đến một nút thắt độc địa gồm sự lỏng lẻo về di dân, tan rã văn hóa, tội ác lan tràn, thánh chiến, tư pháp yếu kém. Trong một nước Pháp như vậy, tên đau phủ lại khóc lóc trong vai nạn nhân, còn nạn nhân thực sự bị thiệt hại từ chính sách đa văn hóa lại bị nhanh chóng quên lãng. Có còn ai nhớ đến hai cô gái bị chết tại Ga Sinh Sạc cách đây 6 năm hay không, hay người đàn ông bị một người tị nạn Sudan giết chết ở Romans-sur-Isère, thầy giáo Samuel Paty, Dominique Bernard, v.v. Từ 2012 tới nay, khủng bố Hồi giáo đã làm gần 300 người thiệt mạng tại Pháp. Lezico nhận thấy chính phủ đang chịu áp lực hơn bao giờ hết trong việc đối phó với mối đe dọa khủng bố, bảo đảm an ninh thủ đô, trong khi chỉ còn 7 tháng nữa là Thế vận hội Paris khai mạc. Dacqua cho rằng cuộc chiến tranh ở Gaza làm tăng nguy cơ khủng bố, dù Hamas hiếm khi tấn công ở nước ngoài, nhưng những kẻ cực đoan có thể bắt chước theo sự tàn bạo của phe này.
Trên chiến trường Trung Đông, Le Figaro chú ý đến việc quân đội Israel áp dụng trí thông minh nhân tạo trong cuộc chiến với Hamas. Đó là chương trình trợ giúp Hapsora nhằm nhận diện những mục tiêu ở Gaza.
phần mềm trí thông minh nhân tạo có thể xử lý chỉ trong vài giây lượng dữ liệu khổng lồ mà các nhà phân tích phải mất nhiều ngày làm việc. Từ đó giúp xác định mục tiêu, rút ngắn thời gian ra quyết định của ban tham mưu. Trí thông minh nhân tạo cũng được sử dụng để tối ưu hóa việc oanh kích, chọn con đường hiệu quả nhất, loại đạn và hướng sử dụng. Theo một nhà nghiên cứu, quân đội Israel dùng 4 thuật toán, chẳng hạn Gospel để xác định mục tiêu, Five Factory để tối ưu hóa trong thời gian thực kế hoạch tấn công của phi cơ và drone. Việc sử dụng trí thông minh nhân tạo nằm trong kế hoạch hiện đại hóa mang tên Momentum được áp dụng lần đầu vào tháng 5 năm 2021 trong chiến dịch bảo vệ tường thành. Hai thủ lãnh Hamas và 200 mục tiêu đã bị nhận diện chỉ trong 10 ngày. Với tốc độ phát triển hiện nay, năng lực trí thông minh nhân tạo đã được nhân lên nhiều lần. Trong 24 tiếng đồng hồ sau vụ khủng bố ngày 7 tháng 10, quân đội Israel đã oanh tạc 1.200 mục tiêu được xác định trước đó. Một chuyên gia khẳng định, Sahan có sẵn dữ liệu mục tiêu ở Liban gấp 100 lần so với Gaza. Một vấn đề được đặt ra ở đây, nếu thường dân bị thiệt mạng trong một vụ oanh kích do trí thông minh nhân tạo đề nghị, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Người tạo nên thuật toán, cơ quan tình báo cung cấp dữ liệu hay là người ra quyết định tấn công?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Ukraine, Lê Zico nêu ra tình trạng thiếu thốn đạn dược ngăn trở hoạt động của các pháo thủ. Liberation nhận xét Nga tìm kiếm kẽ hở, Ukraine thiếu lực lượng bổ sung. Le Monde thì mô tả cuộc sống thường nhật vất vả của cư dân những vùng được giải phóng khỏi tay quân Nga.
Một năm sau khi đánh đuổi quân xâm lược, niềm hân hoan đã được thay bằng tâm trạng ủ ê với những vụ oanh tạc hàng ngày. Oksana Gonseva thuộc tổ chức phi chính phủ SSOS vừa từ Kherson, Kharkov, Mykolaiv và Donetsk trở về cho hay nhiều ngôi làng bị phá hủy đến 100% tại chỗ, mọi thứ dường như bị bỏ hoang, rồi sau khoảng 15 phút bạn nghe tiếng chó sủa và phát hiện vẫn còn người sinh sống trong những điều kiện khó thể tưởng tượng, giữa hoang tàn, không điện nước, khí đốt, người dân xoay sở để sống. Mối đe dọa lớn nhất là mình. Trước khi rút đi, quân Nga gài lại mình khắp nơi, trên những cánh đồng, trong rừng, trên đường lộ và trong nhà dân. Tuy vậy, người dân vẫn vào rừng kiếm củi bất chấp nguy hiểm, còn tại các thành phố, bom đạn là nguy cơ lớn nhất. Một tình nguyện viên khác cho biết, cách của Nga là tấn công hai lần vào cùng một chỗ, chờ đợi đội ngũ cấp cứu đến rồi đánh lần thứ hai để tạo ra nhiều nạn nhân hơn. Gần đây, Nga thậm chí còn đánh 3 hay 4 lần vào cùng mục tiêu, dù đó là trạm xe buýt, thư viện hay trường học.
Cũng về cuộc chiến tranh ở Ukraine, Lê Zico tự hỏi, làm thế nào để phổ biến ý tưởng rằng tầm quan trọng của tình hình có vẻ như nguyên trạng hiện nay là yếu tố quyết định cho sự thăng bằng ở châu Âu và thế giới?
Chiến tranh sẽ còn kéo dài và như vậy không thu hút truyền thông cũng như tạo cảm xúc. Vào lúc mà các kênh tin tức liên tục phải lưu tâm đến việc khán giả nhảy từ kênh này sang kênh khác, làm thế nào để họ thấy được rằng những chuyện quan trọng không cần thiết phải kịch tính? Làm thế nào những người tiêu thụ thông tin ngày càng mệt mỏi, chán nản và thụ động hiểu được điều này? Ukraine trở nên thứ yếu so với diễn tiến hàng ngày hàng giờ tại Trung Đông. Sau khi chờ đợi một chiến thắng chống vánh của Nga, rồi hy vọng vào một cuộc phản công mang tính quyết định của Ukraine, các đồng minh của Kiev nay đối mặt với một kịch bản thứ ba. Trong khi chiến tuyến không mấy thay đổi, mùa đông đã đến, cuộc xung đột trở thành chiến tranh tiêu hao, chàng David nhỏ bé đã chống cự được với người khổng lồ Goliath trong suốt 2 năm qua là một thành công rất lớn. Tuy nhiên, một ý tưởng nguy hiểm đã hình thành nơi các chính khách và nhà chiến lược phương Tây rằng Nga sẽ có lợi trong một cuộc chiến tranh hao mòn.
Trước hết về quân số, tuy Nga thiệt hại gấp 3 so với Ukraine, nhưng mạng người bị Moscow coi rẻ và khả năng huy động thêm quân của Kremlin lớn hơn vì dân số Ukraine chỉ bằng 1/3 so với Nga.
Một số người thúc đẩy Kiev phải đàm phán, nhưng người Ukraine chiến đấu vì sự tồn vong của đất nước mình, còn người Nga chiến đấu cho Putin. Chiến tranh vốn bất định, có thể Ukraine không tạo được bước đột phá quan trọng, nhưng Kiev tiếp tục chiến đấu ngang ngửa với Moscow, và quan trọng hơn nữa là Nga không còn hoàn toàn kiểm soát được Crimea. Như vậy, nước Nga ngày nay mục tiêu của phương Tây là chặn đứng sự bành trướng trước hết về quân sự, sau đó về chính trị và ý thức hệ.
Quý Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, mối quan hệ truyền thống khiến Việt Nam khó xử trong xung đột Israel-Hamas. Thu Hằng phỏng vấn giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoux, Đại học Paul Valéry Montpellier-Ba tại Pháp.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Israel là một trong những đối tác thương mại, đầu tư và lao động quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở Trung Đông. Có khoảng 500 người Việt sinh sống và làm việc ở Israel. Là nước thứ 16 ký Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam, Israel còn là nguồn cung cấp vũ khí, trang thiết bị quốc phòng giúp Hà Nội đa dạng hóa đối tác. Tuy nhiên, cuộc chiến Israel-Hamas đẩy Việt Nam vào thế tế nhị, trong khi cả Israel và Palestine đều có mối quan hệ lịch sử với Việt Nam. Ngày 24 tháng 10 năm 2023, tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, kiềm chế tối đa, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, bảo đảm an toàn và thả ngay lập tức cho tất cả các con tin, giảm thiểu thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu. Đại sứ Giang cũng nhấn mạnh lập trường của Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước, với Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine và dựa trên các đường biên giới trước năm 1967. Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư Pierre Journoux, chuyên về lịch sử Việt Nam, Đại học Paul Valéry Montpellier-Ba, nhận định là những phát biểu của đại sứ Giang phần nào có lợi cho Palestine, nhưng nhìn chung Việt Nam có lập trường khá trung lập, tương tự với nhiều nước trên thế giới. Vậy Hà Nội duy trì quan hệ với Israel và Palestine như thế nào? Giáo sư Pierre Journoux trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa giáo sư Pierre Journoux, Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ với Israel trong thập niên 1990, thì mối quan hệ song phương tiến triển như thế nào để Israel hiện trở thành một trong những đối tác quan trọng của Hà Nội?
Tôi muốn ngược dòng thời gian một chút để hiểu thêm về bối cảnh. Trái với chúng ta hình dung, Việt Nam vốn có mối quan hệ với Israel từ lâu. Với Israel, đó là một mối quan hệ bạn hữu giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và David Ben-Gurion, được coi là nhà lập quốc Israel. Năm 1946, Hồ Chí Minh được tiếp đón trọng thể ở Paris với tư cách Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến dự hội nghị Fontainebleau. Tại Paris, Hồ Chí Minh gặp ông David Ben-Gurion, người sau này trở thành Thủ tướng Israel giai đoạn 1948-1954 và 1955-1963. Lúc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh thậm chí còn đề xuất đón chính phủ Israel lưu vong ở miền Bắc Việt Nam, nhưng ông Ben-Gurion từ chối. Năm 1944, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua việc phân chia Palestine, cho phép thành lập nhà nước Israel trên một phần lãnh thổ của Palestine. Nghị quyết này phần nào giống với đề xuất trước đó của Hồ Chí Minh. Đúng là mối quan hệ Việt Nam-Israel thực sự phát triển từ những năm 1990, vì trước đó bị chiến tranh lạnh cản trở. Việt Nam theo Liên Xô, trong khi khối này bị Israel cáo buộc mang tư tưởng bại Do Thái. Trở ngại lớn đó chỉ được dỡ bỏ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và liên minh gần như duy nhất của Việt Nam với Liên Xô chấm dứt. Việt Nam và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993, đánh dấu một trang mới trong quan hệ giữa hai nước. Năm 2005, hai nước tổ chức đối thoại chính trị thường niên ở cấp ngoại trưởng. Đại sứ quán Việt Nam được mở ở Tel Aviv năm 2009, sau 16 năm, Israel mở đại sứ quán ở Hà Nội. Nếu đúng như thông tin tôi được biết, thì chuyến công du của Tổng thống Shimon Peres năm 2011 dường như đánh dấu một bước ngoặt khi ông thuyết phục các nhà lãnh đạo Việt Nam về những tiềm năng, cơ hội phát triển kinh tế lớn mà mối quan hệ song phương có thể mang lại. Đây là điểm khá thú vị, bởi vì ngoài Singapore, một trong những đồng minh châu Á thân cận nhất của Israel, Hà Nội là một đối tác quan trọng của Israel. Cho dù Việt Nam vẫn chống Israel trong khoảng 138 lần bỏ phiếu ở Liên Hiệp Quốc liên quan đến nhà nước Do Thái kể từ năm 2015. Có thể thấy có một sự thiếu kết nối mà tôi thấy khá thú vị trong một số bài phân tích chuyên sâu, đó là một nhà nước, ở đây là Việt Nam, vì những lý do liên quan đến tình đoàn kết với Palestine, chống thực dân, chống đế quốc, có từ thời chiến tranh Việt Nam, vẫn bỏ phiếu để chống lại Israel và các vấn đề liên quan đến quan hệ Israel-Palestine ở Liên Hợp Quốc. Nhưng điều này đi ngược lại với mối quan hệ chính trị, đặc biệt là kinh tế, được phát triển sâu sắc và năng động từ nhiều năm nay giữa Israel và Việt Nam.
Có thể thấy quốc phòng là một trong những chương trình hợp tác nổi bật nhất giữa Việt Nam và Israel. Gần đây, hai nước ký Hiệp định Thương mại Tự do vào ngày 25 tháng 7 năm 2023, thì nhìn chung hai nước phát triển hợp tác trong những lĩnh vực nào?
Đúng, đó là những lĩnh vực mà hai nước phát triển mối quan hệ đặc biệt hơn cả. Ngoài ra, phải kể thêm nông nghiệp và du lịch. Nhìn chung, hợp tác song phương được phát triển trong mọi lĩnh vực, kể cả công nghệ sinh học. về kinh doanh, rất nhiều công ty Israel đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các ngành nông nghiệp, dược phẩm, công nghệ. Israel cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào tạo nghề, khoa học công nghệ, quản lý nông nghiệp ở cấp địa phương. Ở chiều ngược lại, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ở Israel. Tôi lấy ví dụ về tập đoàn TH Group, hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ Israel chuyên về sản xuất hệ thống vắt sữa tự động và hệ thống quản lý động vật. Thương mại song phương ngày càng gia tăng. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với Israel đạt hơn 2 tỷ đô la, tăng 18% so với năm 2021, theo số liệu được báo chí trích dẫn. Thặng dư thương mại nghiêng hẳn về phía Việt Nam, Israel thâm hụt thương mại hơn 1 tỷ đô la. Israel chủ yếu xuất sang Việt Nam đồ điện tử, phân bón, còn Việt Nam thì xuất sang Israel hải sản, giày dép, điện thoại di động. Israel là một trong 16 nước trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam muốn tăng cường cơ sở sản xuất của nền kinh tế do muốn tìm cách giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Lĩnh vực quốc phòng cũng là một mục tiêu khác trong hợp tác với Israel. Trung Quốc không gây lo ngại đến mức như Nga, bởi vì kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, nhưng có lẽ trước cả lúc đó, Việt Nam đã tìm cách thoát khỏi các mối liên kết gần như độc quyền, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Nga là nhà cung cấp vũ khí và khí tài chính cho Việt Nam. Để đa dạng hóa nguồn cung, Việt Nam đã hướng đến Israel, đặc biệt là để bù đắp thiếu hụt kể từ khi xảy ra chiến tranh Ukraine. Ví dụ mua các loại tên lửa địa đối không Spider, Israel cũng bán cho Hà Nội các hệ thống giám sát và tình báo. Có thể thấy Israel nằm trong số 10 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới hướng tới Việt Nam, nước trở thành một trong những khách hàng chính của nhà nước Do Thái từ nhiều năm qua. Đặc biệt là từ những năm 2010, Việt Nam trở thành một trong những thị trường đầu ra chính cho ngành công nghiệp quốc phòng Israel, với tổng trị giá hợp đồng lên tới 1,5 tỷ đô la trong suốt thập niên 2010. Đây là một chuyển biến mới. Israel trở thành một trong những đối tác bán vũ khí quan trọng cho Việt Nam. Điều này cũng đặt ra vấn đề cạnh tranh cho Pháp. Nước cũng tìm chỗ đứng trong lĩnh vực này, cũng như với Hoa Kỳ, quốc gia cũng muốn ký nhiều hợp đồng quy mô hơn với Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc và tận dụng quan ngại của Hà Nội trong việc đa dạng hóa đối tác kinh tế, quân sự.
Song đó, chúng ta thấy là Việt Nam duy trì mối quan hệ tốt với Palestine, dù không phát triển hẳn như với Israel trong những năm gần đây.
Tôi cho là mối quan hệ Việt Nam-Palestine vẫn chặt chẽ về chính trị nhưng không vững mạnh về kinh tế như với Israel. Điều này dễ hiểu vì sự phát triển kinh tế giữa Israel và Palestine hết sức chênh lệch nhau. Việt Nam và Palestine thiết lập quan hệ chính trị ngay năm 1968, vào lúc đỉnh điểm chiến tranh Việt Nam với cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Tôi thấy là gần đây báo chí cũng nhắc đến sự kiện Tết Mậu Thân khi nói đến vụ tấn công bất ngờ của Hamas, cho dù sự liên tưởng đó là khiên cưỡng. Nhưng điều thú vị đó là trong ký ức tập thể, khi có một vụ tấn công hay phản công bất ngờ, người ta lập tức tin tưởng đến sự kiện Tết 1968, tiếp theo là cuộc phản công với sức hủy diệt, mọi người dường như đã quên lãng. Cần phải nhắc lại rằng Tổ chức Giải phóng Palestine PLO ra đời năm 1967, ngay sau cuộc chiến 6 ngày, đã đặt văn phòng ở Việt Nam vào năm 1976. Về phía Việt Nam, ngay sau khi thống nhất đất nước năm 1975, đã trở thành một trong những nhà nước đầu tiên công nhận nhà nước Palestine và thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 19 tháng 11 năm 1988, ngay sau khi Palestine tuyên bố độc lập. Kể từ đó, Hà Nội luôn ủng hộ Palestine trong tiến trình hội nhập trong vùng và quốc tế. Ví dụ như năm 2012, Việt Nam ủng hộ nghị quyết cho phép Palestine được trao tư cách quan sát viên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tiếp theo là ủng hộ đơn xin gia nhập nhiều tổ chức quốc tế khác của Palestine như UNESCO, Interpol, v.v. Cũng trong thời điểm đó, cựu Tổng thống Yasser Arafat công du Việt Nam khoảng 10 lần cùng với nhiều thành viên của tổ chức PLO, lần cuối là vào năm 2001. Người kế nhiệm là ông Mahmoud Abbas cũng công du Việt Nam hồi 2010. Theo bình luận của báo chí thời đó, hai bên nêu những triển vọng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Tôi không nghiên cứu chi tiết vấn đề này, nhưng dường như những thỏa thuận đó đã không tạo được những trao đổi lớn giữa hai nước. Một điều khá thú vị là vào tháng 5 năm nay, Việt Nam và Palestine đã ký ở Hà Nội một biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực phòng chống và kiểm soát tội phạm xuyên biên giới nhân chuyến công du của Bộ trưởng Nội vụ Palestine. Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Công an Việt Nam, cả hai bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác an ninh và trao đổi trong lĩnh vực này. Nhưng nhìn chung, hợp tác giữa hai nước tiến triển chậm, rất khiêm tốn trong lĩnh vực thương mại. Có thể thấy phát biểu của hai bên đều kêu gọi thúc đẩy hợp tác là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ không được phát triển mạnh, dù có tiềm năng.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư lịch sử đương đại Pierre Jourgnou, Đại học Paul Valéry Montpellier Bas.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng biên soạn, sau đây là tạp chí thể thao Thế vận hội Paris 2024, Breaking, điệu nhảy đường phố trở thành môn thể thao thi đấu chính thức. Chi Phương phỏng vấn An Nguyễn, nhà sáng lập vũ đoàn Compagnie Parterre.
Tạp chí thể thao.
Chưa đầy một năm nữa, thủ đô của nước Pháp sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè Paris với lễ khai mạc trên sông Seine, các cuộc thi đấu bóng chuyền dưới chân tháp Eiffel và giới thiệu với công chúng quan tâm đến thể thao một bộ môn mới, Breaking. Bắt nguồn từ ổ chuột vùng ở New York vào những năm 1970, điệu nhảy Breaking là một trong bốn yếu tố cấu thành nền văn hóa hip hop bên cạnh nhạc rap, graffiti tức tranh vẽ đường phố và DJ phối nhạc điện tử. Vào thời điểm đó, tại các buổi tiệc ở khu phố, quy tụ nhiều người chủ yếu là gốc từ châu Phi hay châu Mỹ Latin. Breaking được cho là điệu nhảy để giải quyết tranh chấp giữa các băng đảng thay vì dùng vũ lực. Họ thực hiện các điệu nhảy đối đầu, thậm chí cầm dao hù dọa nhau và nhảy để thách thức nhau, nhưng không chạm vào nhau. Đó là những điệu nhảy đối đầu một cách hòa bình, như nhận định của An Nguyễn, một vũ công chuyên nghiệp và là nhà sáng lập vũ đoàn Compagnie Parterre.
Cô An Nguyễn là một trong những vũ công breaking thuộc thế hệ đầu tiên khi trào lưu văn hóa hip hop xuất nhập vào Pháp từ những năm 1980. Không chỉ breaking mà cô còn thành thạo nhiều điệu nhảy khác cũng thuộc trào lưu hip hop như popping hay rocking. Vào năm 2005, cô thành lập vũ đoàn Compagnie Parterre để quy tụ những người vô cùng đam mê với điệu nhảy đường phố như cô. Cô An Nguyễn cho biết như sau.
Ça a été hyper important pour la jeunesse des quartiers délaissés, défavorisés, donc afro-américaines, latino-américaines et issus de d'autres immigrations donc, qui avaient vraiment rien.
Những điệu nhảy đường phố này rất quan trọng đối với những thanh niên trong các khu phố nghèo bị bỏ quên, thường là có nguồn gốc nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Có thể nói rằng sự kết hợp từ những người khác nhau, có gia cảnh khác nhau nhưng cùng nhau hòa hợp, được chấp nhận trong một môi trường được thể hiện mình. Mỗi một vũ công mang đến một điều khác biệt, không cần biết diện mạo, trang phục của người đó ra sao mà họ được biết đến, được công nhận qua những động tác, điệu nhảy trong bóng tối. Tại Pháp cũng vậy, thông điệp của văn hóa hip hop đó là không quan trọng màu da, văn hóa của bạn là gì, xuất thân ra sao, càng không có gì thì bạn càng được trân trọng. Chỉ cần bạn đến và cùng sáng tạo ra một nền văn hóa đa quốc gia mà tất cả mọi người đều được chấp nhận. Họ là những người thiểu số bị cô lập, sống ngoài lề xã hội. Do vậy mà văn hóa nhảy đường phố này đã du nhập vào các khu ngoại ô của Pháp từ những năm 1980. Đối với những người xuất thân từ lịch sử thuộc địa như tôi, hay những người có nguồn gốc nhập cư, những người phải bỏ quê để lên thành phố sinh sống, không có gì, bị mất cội rễ, nhảy breaking là cách để tìm hiểu chính mình, là một đam mê, một lý do để tồn tại.
Với những động tác nhảy sát đất, những vũ công breaking phải sử dụng tứ chi và cả vai, lưng để có thể thực hiện những động tác như xoay đầu, đá chân lên trời hoặc những màn nhào lộn xen trong tiếng nhạc trên các sàn đấu. Do cần phải dùng nhiều lực, phải tập luyện các múi cơ khác nhau. Chính vì vậy mà cô An Nguyễn cho rằng cơ thể của các vũ công breaking dần trở thành như những vận động viên chuyên nghiệp. Sau khi được giới thiệu thành công tại Thế vận hội trẻ 2018 ở Argentina, điệu nhảy breaking sẽ được ra mắt tại Thế vận hội mùa hè 2024 Paris. 16 vũ công nam và 16 vũ công nữ xuất sắc nhất thế giới sẽ đối đầu trong các trận đấu solo một đấu một. Cô An Nguyễn nhận định như sau.
Alors le fait que le break soit aux Jeux Olympiques, en fait finalement c'est un symptôme de ce qui est déjà existant avec le break, c'est-à-dire que de plus en plus c'est vu comme quelque chose de performatif et qui se rapproche d'un corps d'athlète.
Việc breaking được đưa vào thi đấu ở Thế vận hội chỉ ra rằng điệu nhảy đường phố này ngày càng được xem như một loại hình nghệ thuật biểu diễn. Các vũ công có cơ thể của một vận động viên và mang tính cạnh tranh. Nhiều thương hiệu nhãn hàng tư nhân, ví dụ như Red Bull, đã đứng ra tổ chức các cuộc đấu breaking, hip hop để chỉ ra khía cạnh nghệ thuật cũng như cả tính trình diễn của các vũ công. Những động tác nhảy cũng có thể là những ẩn dụ cho câu chuyện mà họ muốn truyền đạt, đó có thể là những câu chuyện mang tính phổ quát. Điều thú vị ở breaking là tính đa văn hóa, với những vận động viên có nguồn gốc khác nhau, gặp nhau thi đấu đối đầu nhau, nhưng mang tinh thần đoàn kết, tinh thần của Olympic. Trên thực tế, những giá trị mà Thế vận hội muốn truyền tải cũng là những giá trị cốt lõi của văn hóa hip-hop, đó là tình anh em vượt lên chính mình qua thể thao, chơi đẹp, qua thông điệp Peace, Love, Unity and Having Fun, nghĩa là hòa bình, yêu thương, đoàn kết và vui vẻ. Do vậy, tôi cho rằng những giá trị này rất quan trọng trong bối cảnh chính trị toàn cầu bị chia rẽ mà chúng ta đang trải qua hiện nay, hay những chia rẽ về chủng tộc, tôn giáo, vân vân.
Globalement, division raciale, division religieuse, etc. Le hip-hop fait abstraction de tout ça.
Về điệu nhảy breaking, có ba động tác cơ bản. Thứ nhất là top rope, tức là các động tác dùng chân ở tư thế đứng. Thứ hai là down rope, là các động tác tiếp xúc gần với mặt đất bằng tay. Và thứ ba là freeze, tức là đột ngột dừng lại giữ nguyên ở một tư thế sau khi thực hiện một loạt các động tác khác. Và động tác đòi hỏi kỹ năng phức tạp nhất, được gọi là power move, thường dùng đầu, vai hoặc lưng để tiếp đất. Các vũ công nhảy dưới nền nhạc jazz, funk hay electro trong các trận đấu một đối một. Ví dụ như Red Bull BC One, hai bên thay phiên nhau thực hiện các động tác không quá 60 giây, 2 đến 3 lần. Trước khi trở thành một bộ môn thi đấu chính thức tại Thế vận hội, các cuộc thi đấu breaking không có quá nhiều quy tắc. Các cuộc tranh tài thường được tổ chức bởi chính các vũ công, bởi các nhóm nhảy hoặc hiệp hội. Cuộc thi với quy mô toàn cầu duy nhất được biết đến nhiều nhất là BC One Break Championship do Red Bull tổ chức từ gần 20 năm qua.
Theo vũ công An Nguyễn, trước kia, các trận đấu breaking là dịp để người có cùng đam mê với breaking có thể tụ họp cùng nhau nhảy, chia sẻ. Khán giả vừa là những người cổ vũ, cũng vừa là ban giám khảo. Mọi người quyết định ai giành chiến thắng bằng việc giơ tay để bỏ phiếu. Thế nhưng ngày nay, điệu nhảy đường phố này đã trở thành một môn thể thao với một số bộ quy tắc để tạo nên sự cạnh tranh công bằng. Theo như mô tả trên trang mạng chính thức của Thế vận hội, các trận đấu sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí như sáng tạo, kỹ thuật, sự đa dạng trong các động tác, khả năng biểu diễn, âm nhạc cũng như tính cách của vũ công. Thành viên ban giám khảo gồm tối thiểu 3 người. Họ sẽ đưa ra phiếu bầu và người có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng. Tại Thế vận hội trẻ 2018, ban giám khảo gồm 5 thành viên.
Tại Thế vận hội Paris 2024, không chỉ nhảy breaking mà môn trượt ván cũng nằm trong danh sách các môn thi đấu. Cô Hàn Nguyễn cho rằng đây là cách để ban tổ chức thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Cô nhận định rằng những ai thấy rằng văn hóa hip-hop là quan trọng vì tạo ra được một cuộc thi đua giữa giới trẻ, đặc biệt là những người đến từ các khu ngoại ô, những người sống bên lề xã hội. Cô An Nguyễn cho rằng sự quan tâm của truyền thông hiện nay đối với hip-hop là ngắn hạn, nhưng được những người trong giới nghệ thuật sử dụng như là bàn đạp để thúc đẩy việc quảng bá văn hóa hip-hop kết nối giới trẻ về lâu về dài, chứ không phải chỉ riêng trong thời gian diễn ra sự kiện. Vào Thế vận hội 2028 tại Los Angeles, điệu nhảy đường phố breaking không còn xuất hiện trong danh sách thi đấu chính thức. Cô Hàn Nguyễn kết luận như sau.
Có khả năng đưa breaking vào thi đấu là mong muốn của riêng nước Pháp, vốn là nước có đông đảo cộng đồng breaking. Hơn nữa, Pháp cũng đã tạo ra một đặc trưng riêng trong các điệu nhảy breaking từ những năm 1980. Vũ đoàn của tôi cũng đã đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới với một góc nhìn không hẳn là thiên về thể thao mà văn hóa, bởi vì chúng tôi cho rằng những điều gắn kết mọi người trong điệu nhảy đường phố này giống như một sự tồn tại mang tính xã hội, thậm chí là truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Breaking có thể trở thành một môn thể thao chuyên nghiệp, nhưng nếu quên đi cội rễ của nó, thì có nguy cơ những giá trị vốn có sẽ trở nên ít quan trọng hơn, thậm chí bị xóa bỏ.
Breaking dần trở thành một môn thể thao mang tính hàn lâm, trong khi vốn là một điệu nhảy không nằm trong bất cứ thể chế nào, thì nay được ghi vào danh sách các bộ môn thi đấu của một thể chế thể thao lớn như Thế vận hội Olympic. Với sự xuất hiện của các nhà tài trợ tư nhân và các bộ quy tắc, điều này có thể khiến cho loại hình nghệ thuật này bị biến dạng, các động tác bị tính điểm. Như vậy thì các vũ công dần mất đi sự sáng tạo.
Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên toàn bộ dải Gaza.
Vùng Kherson của Ukraine hứng 117 vụ tấn công của Nga trong vòng 24 giờ đồng hồ. Tại COP28, 123 quốc gia ký vào bản tuyên bố chung về những lợi ích của các hoạt động bảo vệ môi trường đối với sức khỏe cộng đồng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, Vladimir Putin đang trong hoàn cảnh thuận buồm xuôi gió. Theo dòng thời sự, vì sao Trung Quốc hết lời khen ngợi Henry Kissinger? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về cuộc đua sạt lùng dầu hỏa. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba mùng 5 tháng 12 năm 2023.